say mộng Giang Sơn, chương 238, nói cũng nói không rõ ràng, góc truyện audio.com, bông tuyết thưa thớt đầu mùa đông bất chi bất giác liền tới. Lượn lờ bông tuyết tung bay, không có gió thời điểm lộ vẻ đặc biệt ôn nhu mỹ lệ. Đài quan sát bên cạnh sân đá cầu trên, cung nữ như trước tại Hưng Cao thải liệt địa đá vào cầu chính là đại nội đá cầu đội tam đại chủ lực tất cả đều không ở tại chỗ trên. Thái Bình công chúa bây giờ chỉ là thỉnh thoảng mới đến buông lỏng một chút, nàng yêu nhất sớm không phải đá cầu, đánh cầu cùng lẫn nhau phát, nàng tâm tư sớm không tại những này phía trên. Tiểu Man liền đứng ở bên sân, nhưng nàng chỉ là nhìn vào, cũng không gia nhập vào. Tiểu Man hôm nay không trực ban, mặc toàn thân nam sam, đầu đội nhuyễn chân trướng đầu, mặc cổ tròn tay áo hẹp trường bào thắt eo đai da thuộc đủ để đạp màu đen da dê dài nhỏ, thướt tha xinh xắn trong có một loại khác hiên ngang mùi vị, nhưng mà nàng ánh mắt lại không có trước kia thấy đến sân đá cầu thời điểm cái loại này hưng phấn cùng nhảy nhót. Cùng nàng giao hảo cao ánh, bát ích thanh đẳng bản thân đều cảm giác được đã từng sáng sủa, hoạt bát tiểu man có một ít biến, trở nên bi phong thương vũ lên, hôm nay này lượn lờ bông tuyết không biết lại thế nào xúc động nàng ôm ấp tình cảm, nàng vốn là đáp ứng cùng một chỗ đá cầu, kết quả đi đến sân đá cầu bên, thấy đến bầu trời tung bay lượn lờ bông tuyết, đột nhiên liền không hứng chí. Tiểu man suy nghĩ nàng A huynh, nhớ rõ cái kia mùa đông, thỉnh thoảng dưới khởi tuyết thời điểm, nàng cùng A huynh liền là ôm nhau tránh tại miếu đổ nát trong tránh rét. Phái đi Quảng Châu phủ người cuối cùng không có cho nàng bà A huynh tìm trở về, tiểu man không muốn tin tưởng, nhưng nàng thật đã nhanh tuyệt vọng, nàng kinh ngạc địa nhìn đến trên sân bóng chạy băng băng bóng người, si ngốc địa nghĩ. Có lẽ A huynh đã ly khai trần thế cùng A nương một dạng, đến một thế giới khác đi đi. Lúc này, thượng quan Uyển Nhi bước chân nhẹ nhàng địa đi qua. Uyển Nhi cũng là toàn thân nam trang, trướng khăn trùm đầu tử, màu đá xanh sợi bông áo choàng, da thuộc đai lưng, tiêu sái tự nhiên, môi như bôi son, con ngươi thanh thần đang, đúng là một vị mị tạ mà lệ, đẹp mà yêu dị nhanh nhẹn mỹ thiếu niên. Tuyết rơi rồi, đây là hiện tại đông trận đầu tuyết. Uyển Nhi tâm tựa như kia nhẹ nhàng bông tuyết phiêu phiêu lung lay, hảo không vui. Dương Lang nói qua hoa mai nở thời điểm, hắn liền sẽ quay về. Hiện tại bông tuyết đã khai, hoa mai còn có thể xa sao? Đương nhiên, Dương Lang còn nói qua chậm nhất sẽ không chậm qua hoa đào nở thời điểm, có thể kia dù sao cũng là vạn nhất thuyết pháp thôi, Uyển Nhi thà rằng tin tưởng nàng mong nhớ ngày đêm người trong lòng rất nhanh liền sẽ trở lại thành Lạc Dương. Tiểu Man làm sao chạm tại chỗ này, cùng một chỗ đá cầu nha. Uyển Nhi thấy đến Tiểu Man, tiện cười dài địa gọi nàng. Tiểu Man lắc đầu, nói, đãi chiếu hạ trường kết cục đi, Tiểu Man có một ít không thoải mái. Uyển Nhi vốn nóng lòng muốn thử, nhìn nàng một mặt cô đơn, nhịn không được kéo nàng tay, đem nàng kéo đến bên sân, nhặt lên hai cái bồ đoàn, phất đi phía trên bông tuyết để tại ghế đá trên đối Tiểu Man ôn nhu nói. Đến, ngồi xuống, hai người tại bồ đoàn ngồi xuống, mới bồ đoàn, mềm mại khô ráo, vừa mới ngồi thời điểm hơi có cảm giác mát mẻ trong chốc lát tiện ấm áp. Uyển Nhi nhìn vào Tiểu Man hỏi, rất lâu, vẫn cảm thấy ngươi rất không vui bộ dáng, có tâm sự gì sao? Tiểu Man lắc đầu, vành mắt Nhi lại đột nhiên đỏ. Góc truyện audio.com, lên, suýt nữa rơi xuống lệ đến, nàng vội vàng nghiêng đầu đi. Uyển Nhi nói, có tâm sự gì không bằng nói nghe một chút, muộn tại tâm lý không tốt ta so ngươi lớn tuổi vài tuổi nói không chắc sẽ giúp ngươi lấy cái chủ ý. Tiểu Man hấp hấp cái mũi, buồn bã nói, có chút chuyện là bất luận người nào đều giúp không được gì. Uyển Nhi dừng ở nàng, ánh mắt như nước. Tiểu Man trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đem nàng tâm sự một chút địa đối Uyển Nhi thổ lộ hết đi ra, theo nàng lần đầu tiên gặp đến A huynh, đến hai người sống nương tựa lẫn nhau cho đến phố dài chia tay, cho đến nàng trước sau không quên năm đó hứa hẹn, từng lần một địa tìm kiếm, từng lần một địa thất vọng, từng lần một địa lại kỳ vọng. Phẩy, nàng cố sự, nghe được Uyển Nhi mắt đều hồng. Tiểu Man sâu kín nói hoàn, đối Uyển Nhi nói, đãi chiếu, ngươi nói, ta A huynh có phải hay cô đã không tại nhân thế? Uyển Nhi không có trực tiếp trả lời nàng câu nói này, tại Uyển Nhi xem ra, người này rất khả năng thật đã không tại nhân thế, một cái ăn mày là không cần phải lặn lội đường xa đến nơi khác đi ăn xin. Tại nàng xem đến, đây đối với Tiểu Man chưa chắc là một kiện xấu chuyện, một cái lúc nhỏ thời điểm tâm địa thuần lương như nước thiếu niên, lớn lên về sau chưa hẳn không phải một cái trong lòng tràn đầy dơ bẩn xấu xa đồ đệ. Một cái ăn mày, một cái từ nhỏ ở ăn mày tổ trong lớn lên nam nhân, người có thể trông cậy vào hắn có cỡ nào cao thượng. Nếu mà là như vậy một người, sớm quên mất hắn thiếu niên thời điểm thuần lương, lại lợi dụng Tiểu Man như vậy thuần khiết cô nương, từ nay về sau tượng một chỉ nước ếch tựa như bám vào trên thân nàng, lợi dụng lúc nhỏ dịu dàng cùng hữu nghị ép nàng hết thảy, vậy đối với Tiểu Man mà nói, nên là bực nào bất hạnh. Tiểu Man thấy nàng không đáp, vành mắt lại hồng. Uyển Nhi nhẹ nhàng nói, Mỗi người đều có đau hắn, thích hắn thân nhân, chính là lớn hơn nữa bi thương cùng hoài niệm, tổng hội theo tuế nguyệt trôi qua mà dần dần trở thành nhạt, ngươi tại sao phải một mực nhớ mãi không quên đây, ta cảm giác. Ngươi đối với hắn hoài niệm thậm chí vượt qua ngươi A Mẫu. Tiểu Man kinh ngạc nói, không phải như vậy, chỉ là bởi vì, ta biết A Mẫu đã qua đời, có thể A Huynh còn sống nha. Uyển Nhi than thở khẩu khí, nàng cảm thấy Tiểu Man loại này quá độ chấp nhất có điều gì không đúng nhi, có thể nàng cũng không thể nói không đúng chỗ nào, hai người yên lặng tĩnh tọa, nhất thời đều có chút không nói gì, chỉ có yên lặng doanh bông tuyết, vô thanh vô tức tung bay, chiếu vào các nàng đôi lông mày, các nàng đầu vai. Phẩy, này trên đời có một loại đồ vật kêu tình, nhưng mà mỗi một người tình yêu đều có bất đồng tư vị, bất đồng phát sinh. Có vừa gặp đã yêu, có lâu ngày sinh tình, có oanh oanh liệt liệt, có bình bình đạm đạm. Phẩy, đối Tiểu Man nói đến, đó là từng ly từng tí tích lũy, từng giọt cất kỹ tại nàng trong lòng, từ từ dưới đáy lòng lên men, đi kèm nàng trưởng thành cái kia quật cường, chấp nhất ôn nhu, yêu thương, che chở nàng nam hài tử kỳ thật cũng tại nàng đáy lòng một mực đi kèm nàng trưởng thành. Cái kia nam hài một mực chính là nàng dựa, nàng duy nhất dựa vào tuổi nhỏ thời điểm chỉ là nàng A Huynh, ngay lúc nàng trưởng thành thời điểm, cái kia nam hài hình tượng cũng tại nàng tâm lý không ngừng tu bổ, hoàn thiện, hiện tại cái kia hình tượng tại nàng đáy lòng rốt cuộc là thân tình còn là tình yêu kỳ. Góc truyện audio.com, thật chính nàng cũng nói không rõ ràng, lúc này, Thái Bình công chúa đến, đi được tinh thần phấn chấn. Nàng khoác một kiện màu đỏ tươi như huyết đoạn lông chim áo choàng, ánh lên khắp trời lã lướt bông tuyết, nước mênh mông diễm chiếu ánh sáng, ở tư thế oai hùng hiên ngang trong lộ ra khiến người tim đập thình thịch quyến rũ. Uyển Nhi dưới đáy lòng than thở khẩu khí, nhẹ nhàng đứng lên. Nàng phát hiện này đoạn thời gian không chỉnh ngừng Tiểu Man tính tình có một ít biến, Thái Bình công chúa cũng biến, trở nên gọi nàng lạ lẫm, làm nàng không nguyện tiếp cận. Chỉ là nàng không có ý thức đến, kỳ thật trở nên đâu chỉ là các nàng hai cái, nàng biến một điểm cũng không so hai người này thiếu. Ứ đọng, Hà Tây, đại tuyết bay tán loạn, kéo dài mấy ngàn dặm núi non trùng điệp tuyết trắng trắng ngần tuyết sâu ba thước suối cốc trong, ngày thường tống tống tuôn trào khe suối nhỏ sớm liền đông lạnh thành con rắn chết, nơi này có liếc mắt suối nước nóng, nhưng mà nước nhiệt độ không hề cao tại như vậy giá lạnh tàn phá bừa bãi dưới căn bản cô phát huy được tác dụng, băng dưới ẩn ẩn có nước suối lưu động, phía trên lại có ba thước nhiều hò băng tầng. Sơn cốc trong, lạnh thấu xương gió lạnh gào thét lên kia gào rít nức nở thanh âm, phảng phất có sói tại đỉnh núi phát ra thê lương chu lên. Có tuyết, có gió, gió cuốn tuyết cạo mặt như đao, nguyên bản gió là vô hình, giờ phút này lôi theo bông tuyết cuồng phong, lại giống làm gọi người nhìn ra nó hình dạng. Nhưng mà đại đấu bạt cốc đặc thù địa lý hoàn cảnh đến cùng phát huy tác dụng, khiến cho đóng quân ở đây bộ lạc có thể để tránh cho này đáng sợ bạch tai họa đối bộ lạc đối xúc vật thương tổn. Nam bắc hai mặt là núi non trùng điệp ngăn lại gió lạnh, đồ vật hai mặt thì cắm cuốn lên cao cao tường băng. Thảo nguyên dân tộc sớm theo Hán đại trước kia liền phát minh này một biện pháp tại giá lạnh thời tiết lợi dụng nước tuyết đóng băng, nhanh chóng xây khởi chắn gió tường cao vì thế phát ra nhất định chống lạnh tác dụng. Bị hai mặt trùng điệp hai mặt tường băng vây quanh ở giữa một đỉnh đỉnh chướng nỉ, bởi vì vốn chính là màu xám trắng, lúc này lại mông một tầng tuyết trắng, cơ hồ cùng đại địa cùng màu, nếu mà không đi gần, căn bản vô phương phát hiện đây là một đỉnh đỉnh chướng bồng, dày đặc tuyết đọng dĩ nhiên có đè đổ chướng bồng nguy hiểm nhưng cũng không phải hoàn toàn cô chỗ tốt, tại chướng giác cùng đỉnh lều có một định lượng tuyết đọng, đồng dạng có thể phong kín hết thảy khe hở, nhượng chướng trong tận lực ấm áp một ít. Bộ lạc trong người chăn nuôi sớm tại Hàn Đông buông xuống trước liền từ trên núi chặt cây đại lượng gỗ mộc chướng trong theo sớm đến muộn cũng không chỉ nghỉ địa mọc lên lửa sử chướng trong ấm áp hòa thuận vui vẻ, không chịu bên ngoài bão tuyết xâm phạm. Gia súc lều mặc dù cũng tận lượng tiến hành bảo hộ vẫn là chết cóng một ít súc vật chẳng qua như vậy đại bão tuyết như vậy vi lượng thương tổn đối với bọn họ nói đến, đã có thể lơ là không khớ. Ô chất lạc chướng trong, Dương Phàm, Thẩm Mộc ô chất lạc đám người đang vây quanh đống lửa ăn cái lẩu. Cái lẩu tại thời đại này kêu cổ đồng canh, vì đồ ăn đầu nhập nước sôi thời điểm phát ra rầm âm thanh mà gọi tên, bọn họ dùng đồ nấu là một chỉ ba chân song, này song bản là quân đội trong sử dụng một. Góc truyện audio.com, loại khí cụ ban ngày có thể dùng đến nấu cơm, buổi tối thì có thể gõ gõ dùng canh tuần, cái gọi là song nhiều tiếng, tức chỉ vật ấy. Song trong rửa chết cóng dê bò cắt ra bó thịt mềm phiến cùng hạ thu thì tiết hái hong khô rau dại, phát ra nồng đậm mùi thơm, vài người một người trước mặt phóng một cái đĩa nhỏ, bên trong phóng chút ít gia vị, một bên rửa thịt dê thịt bò, vừa uống rượu, nóng hừng hực cùng ngoài chướng động tĩnh quả thực giống như hai cái thế giới. Dùng giữa phạt mưu từ xưa liền là binh gia thượng sách. Dương Phàm tại thổ phiên nội tướng trước mặt lộ liễu một mặt có ý dẫn tới hắn nghi kỵ, vốn Dương Phàm còn lo lắng chỉ bằng này một chiêu không đủ để dẫn tới thổ phiên vương cảnh giác, hắn còn lưu sẵn hậu chiêu. Không ngờ này Hậu Chiêu căn bản không cần, Thổ Phiên Vương cùng Khâm Lăng giữa sớm ở lẫn nhau nghi kỵ, hắn vị này đột quyết vương tử tại đại tướng phủ đột nhiên xuất hiện, lại tăng thêm Hùng Khai Sơn là vì đột kỵ thi bộ lạc kêu oan cáo trạng, đã khiến Thổ Phiên Vương triệt để hoài nghi lên Khâm Lăng dụng tâm. Khâm Lăng nội gian không dùng được, mặc kệ nơi này tống ra cái dạng gì tin tức, Khâm Lăng đều không thể thuyết phục Thổ Phiên Vương. Thổ Phiên Vương chẳng những kiên quyết không đồng ý xuất binh, hơn nữa còn phái chuyên gia bảo hộ Hùng Khai Sơn trở về đột kỵ thi bộ lạc bàn bạc quy hàng thủ tục. Người một cái điều kiện, ta một cái yêu cầu, thời gian ở xứ giả bôn ba qua lại trong từng ngày đi qua, ngay lúc Hàn Đông tiến đến thời điểm Ô Chất Lạc trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cục lạc địa. Như vậy mùa cho dù là Thổ Phiên Vương nhìn thấu hắn kế hoãn binh cũng không có cách quy mô tấn công. Tại vững tin mưu kế đã đạt mục đích về sau, Dương Phàm bọn họ ly khai Thổ Phiên Vương thành, trước hướng xuyên thục phương hướng mà hành, quanh quẩn một vòng tròn, sau đó tìm đến tiểu phi tướng Trương Nghĩa tiếp ứng nhân mã. Trương Nghĩa dẫn dắt hắn mã tặc đội ngũ tung hoành lũng hữu Hà Tây cùng đột quyết Thổ Phiên, đối với nơi này địa lý tình huống quen thuộc rất nhiều, bây giờ đã mang bọn họ bình yên mang về đại đấu bạt cốc. Cách chương